This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tí Dũng sau đây. Và thưa quý vị, Tiến Dũng cũng đã có mặt trên đường live để hầu chuyện của quý vị trong ngày hôm nay với chương trình Kinh tế Thị trường. Chào bạn, hôm nay bạn có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Thời tiết như thế này thì không khỏe là không được anh. Thời tiết quá đẹp, phải nói công nhận những thời tiết này giống như mùa thu, chứ không phải là vẫn còn cái mùa hè.
2-3 tuần trước thì chúng ta thấy là trời ơi, nắng đổ lửa, ban số, ào ạt, nhà sụp xuống, hàng số. Dạ, vâng, là đúng mát vậy. Mát mẻ cũng có rất là khó chịu lắm bạn ơi. Từ cái thời tiết nóng mà mình chuyển qua đột ngột cái này, có rất là nhiều chuyện trong cái vấn đề sức khỏe, cũng như là có rất là nhiều chuyện mà chúng ta cần phải nói trong cái vụ mà chuyển thời tiết này lắm đó. Hay tôi dùng.
Mặc dù thời tiết nó mát mẻ nhưng mà thị trường chứng khoán thì hôm nay hầu hết như là Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 là một màu đỏ rất là thê thảm. Do biết rằng khi cái thị trường nó xuống như vậy đó thì vàng và đô la thì con số đã đi lên. Dow Jones thì sáng ngày hôm nay là giảm 47 điểm, con số hiện tại là 18.588 điểm, và Nasdaq thì giảm 23 điểm, con số hiện tại là 5.238 điểm. S&P 500 thì giảm 7 điểm, con số hiện tại 2.182 điểm. Và Tinos 15 là 1.58%. Dầu thô thì lên khá tốt, cái thưa vị, lên khoảng 78 xu, thùng dầu thô là 46.04 đồng. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 70 xu, một ao vàng 1.349 đồng 50 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.37%, tuần rồi cao nhất là 3.52%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.69%, tuần rồi cao nhất là 2.72%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào vẫn là 22.265 đồng, bán ra là 22.335 đồng. Vàng thì mua vào là 36.670.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.730.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì cho biết inflation, tức là lạm phát, vẫn remain control, tức là vẫn còn nằm ở mức cố định, và consumer price thì vẫn remain, tức là vẫn không có thay đổi vào tháng 7, thưa vị. Theo như Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đưa ra, cũng như Bộ Động đưa ra ngày hôm nay, thì con số những con số tiền cái cost index, consumer price index, tức là chỉ số tiêu dùng, nó vẫn nằm cố định, không lên cũng không xuống. Nhưng theo cái tháng 5 đó, thì cái CPI, tức là Consumer Price Index, nó lên 0.2%. Và tháng 6 thì cũng lên 0.2%. Và cái số đó vẫn giữ qua tháng 7. Nhưng mà excluding, tức là ngoại trừ food, lương thực, đồ ăn đó, cũng như là energy price, thì nó có một phần nào đó dao động chút xíu. Tháng 7 thì lên 0.1% thôi, không có nhiều, nhưng mà vẫn là cái số lên rất là thấp kể từ tháng 3 cho đến nay. Chúng ta thấy rằng cái thị trường như vậy thì rất là ổn định, cái thú vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến những cái phone, điện thoại mà chúng ta thường gọi là smartphone, cho những người không biết là smart people use hay là như thế nào, nhưng mà chúng ta thấy cái bản tin này đưa ra thì làm bất lợi vô cùng cho cái iPhone 7 sắp sửa ra đây. Theo như một cái số người gọi là chuyên môn khảo sát về những cái mặt hàng sắp sửa ra, hay là chuẩn bị ra, hay là đã ra rồi đó, thì họ cũng đưa ra những cái comment, cái review, thì hai cái họ gọi là nasty surprise, tức là hai cái rất là xấu tệ cho cái iPhone 7. Thứ nhất là no stereo speakers. Vì thường mở cái phone lên đó, đang nói chuyện mà bấm cái speaker lên là nói lớn chúng ta thể nghe được, hay là một cái group nghe được, cái là chuyện nhỏ, chuyện lớn là chúng ta nghe nhạc. Có những người mà họ workout, những người phụ nữ cầm cái iPhone muốn chạy bộ hay gì, họ muốn mở cái speakerphone lên để nghe chạy, thì cái iPhone 7 này, no stereo speakers, thì nó nghe có thể là không hay lắm hay là cũng chẳng có luôn. Và cái nasty surprise thứ hai đó, là nó là cái tệ thứ hai nữa đó, là no touch sensitive home button. Thường chúng ta thấy cái những cái trên cái màn hình nó có chỗ mà bấm home button, chứ bấm như cái đó thì nó trở lại cái mặt hình bình thường, chúng ta gọi là home. Nhưng mà cái này là không có cái nút nhấn đó ở trên cái touch phone sensitive. Và hai cái điều này làm cho ngược lại là trước đây những cái iPhone trước đó thì lại có iPhone 6S vân vân. Nhưng mà cái iPhone 7 này lại không có. Trong khi đó cái bất lợi cho cái iPhone là cái Note 7. Trong khi đó thì những người tín đồ yêu chuộng Samsung thì họ nói rằng cái Samsung 7 Note sắp sửa ra đó là gọi là the most beautiful phone. Họ đưa ra là nó là waterproof đầu tiên, là nó hơn cái iPhone, là nó bỏ vô nước được, đi mưa được. Cái screen của nó bự hơn nhưng mà nó lại nhỏ hơn cái 6 Plus vì nó dễ cầm hơn. Mặc dù cái screen nó bự nhưng mà cái frame của nó nhỏ hơn. Và hai cái điểm đó hầu như đã đánh bại cái iPhone. Nhưng mà trong tương lai chúng ta cũng biết rồi, ai mà đã chuộng iPhone rồi, dù rằng cái Note 7 có mạ vàng đi nữa, họ vẫn dùng iPhone. Một bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến cái nhà băng, cái thư viện, những cái thẻ vì gọi là thẻ Visa, thì đâu sao là những nhà băng lớn đó, họ bắt đầu có cái chiều hướng mướn những người nào đã từng tham gia Olympic, mà những vận động viên hay chúng ta gọi là lực sĩ Olympic. Những người này họ nói rằng thứ nhất, cái requirement của những cái hãng visa, thẻ tín dụng đó, thì thứ nhất là bạn phải có 4 năm đại học. Cái thứ hai là bạn phải là vận động viên của Olympic. Wow, cái điều này hơi lạ. Vận động viên thì chúng ta thấy rằng cái học vấn với vận động viên thì thường nó đi ngược với nhau. Họ đã bỏ thời gian nhiều để tập luyện thì không có thời gian để đi học. Thì nhưng mà ngược lại, họ mướn một là học hết mình, hai là chơi thể thao hết mình. Thì hai người này có thể dễ dàng vào những hãng visa làm. Họ nói là nếu mà quý vị có đủ điều kiện đó, thì thứ nhất là chúng ta phải tham dự cái London và cái Rio, hai cái game đó, tức là 2012-2016. Và ngay cả cái Vancouver 2010 và cái Sochi 2014 cũng có trong đó nữa. Quý vị có tham gia những cái năm đó thì chúng ta có thể apply vào những hãng visa được, nhưng mà ít nhất phải hai cái Summer Game. Trong khi đó thì những vận động viên nào mà chúng thấy rằng mỗi 4 năm cũng có những cái chương trình cho những vận động viên mà bị khuyến tật, hay chúng ta gọi là những người như người mà họ không đi đứng được đó, hay là họ bị tật chân hay là tật tay, họ vẫn chơi thể thao được, thì cái hãng visa vẫn mướn những người này có thể làm cho cái hãng visa. Và chúng thấy rằng đây là cái điều mà lạ nhưng mà cũng tốt, vì đa số những vận động viên đi về họ chơi 4 năm sau đó họ về hưu, thì họ chỉ nhận tiền hưu nhưng mà họ cũng chán, thì họ cứ đi vào những cái công ty visa này để làm được, thì tuyển dụng nghĩ đó điều đó cũng rất là tốt, thưa quý vị. Nhưng một bản tin nữa, thì bản tin này làm cho nhiều người rất là lo ngại vì con em mình sau này sẽ trở thành những vận động viên thì đã tốt rồi, nhưng mà nhận được cái huy chương vàng đó thì có thể bị đóng thuế nữa, thưa quý vị. Vì Uncle Sam nói rằng mày bơi cỡ nào, lẹ cỡ nào, chạy nhanh cỡ nào, nhưng không thể nào thoát được cái thuế. Vì mới đây nhất thì Uncle Sam đưa ra, họ nói rằng cái quý vị có thắng cái huy chương vàng Olympic bất cứ năm nào, từ đây trở lên là quý vị phải đóng thuế 9.900 đồng cho một cái huy chương vàng. Điều này trước đây thì nhiều người bàn tán có thật hay không, nhưng thật sự chuyện này là có thật 100%. Riêng về anh Michael Phelps, người mà nhận được nhiều huy chương vàng nhất trong lịch sử, cũng phải đóng 55.000 cho 5 cái huy chương vàng và 1 cái huy chương bạc. Theo như cái số đưa ra đó là 25, anh phải đóng là 25.000 cái số tiền mà huy chương đó, thưa vị. Thì 25.000 cho cái gold, 15.000 cho cái silver và 10.000 cho cái bronze, đó là cái giá, cái cash value của cái huy chương đó. Nhưng mà thực tế ra, thưa vị, chúng ta thấy rõ cái điều này. Cái huy chương vàng, cái giá trị của nó thì thật sự không có nhiều như vậy, chỉ có 25.000 cái gold vân vân. Nhưng mà cái điều đây là cái huy chương bạc cũng phải đóng 5.940 đồng. Cái huy chương đồng chúng ta phải đóng là 3.960 đồng. Nó base không phải là trên cái giá trị, trong khi cái giá trị của nó, cái vàng á, cái huy chương vàng, trong đó vàng mà lấy ra bán được chỉ có 600 thôi. Cái bạc lấy ra hết chỉ bán được có 300 thôi, trong cái bronze, cái đồng đó không bán được đồng nào hết. Nhưng mà vẫn đóng thuế rất là cao, 600 đồng giá trị vàng, trong khi đó đóng một cái huy chương vàng đem về đóng 9.900 đồng. Nhưng mà theo như cái lập luận của những cái người làm thuế, rồi những người mà bình luận đó, thì thật sự ra không phải là đóng thuế trên huy chương giá trị, nhưng mà giá trị những người đó sẽ làm ra bao nhiêu tiền. Vì riêng về cái anh Michael Phelps không thôi đó, anh đã có trên 55 triệu Mỹ Kim, nếu mà đóng 55.444 đồng thì chẳng có bao nhiêu hết, thưa quý vị. Rõ ràng điều đó thì anh dư xăng để đóng, vì cái giá trị sau đó đó anh lấy về tiền rất là nhiều từ những cái quảng cáo, thưa quý vị. Và trong tương lai, nếu mà bản tin này đưa ra, quý vị đừng có chùn bước cho con em chúng ta chơi thể thao. Một bản tin kế tiếp thì bản tin phải nói rằng đây là một cái bản tin không có lợi lắm cho những người nào đã dùng cái gọi là Obamacare. Vì Aetna mới đây nhất thì họ cũng đưa ra bản tin chiều ngày hôm qua đó. Họ nói họ sẽ bắt đầu withdraw, rút ra bớt. Đây là cái công ty bảo hiểm đứng thứ ba, thương viện đứng thứ ba, lớn thứ ba của nước Mỹ. Họ nói rằng hiện tại bây giờ họ đang có 17-15 cái tiểu bang. Nhưng mà trong tương lai năm 2017 họ chỉ còn nhận 4 tiểu bang mà thôi. Cái lý do vì từ họ đã lỗ 200 triệu Mỹ Kim, có đi lúc họ lỗ 430 triệu Mỹ Kim. Và điều này làm cho họ chịu không nổi nữa. Họ nói họ cover từ 778 cái quận hạt. Bây giờ chỉ còn 242 quận hạt mà thôi trong 4 tiểu bang Delaware, Iowa, Nebraska và Virginia. Năm 2017, 4 cái tiểu bang này vẫn còn nằm under cái cover của Aetna, còn ngược lại những cái 11 tiểu bang kia là họ sẽ loại ra hết, không có bán cho cái chương trình Obamacare nữa. Và theo như cái thống kê đưa ra đó, thì có nhiều cái hãng gọi là về bảo hiểm đó, y tế, sức khỏe, họ đã bắt đầu lẩn tránh đi, họ không muốn. Đầu tiên á, là chúng ta cũng nhớ US Health lớn vô cùng, họ đã rút ra rồi, thì bây giờ đến Aetna, Aetna. Thì trước đây chúng ta cũng nhớ là Aetna bắt đầu mua lại cái Humana, họ mua lại cái này để mà merge lại với nhau để hầu cho đỡ gánh nặng lần nào. Adam đã mua cái Cigna, tức là họ chuẩn bị mua với nhau như vậy để thu nhỏ lại cái vấn đề coverage. Vì chúng ta nhớ khi mà có cái những cái hãng healthcare, họ chỉ cover những cái region, những cái vùng nào thôi, chẳng hạn như Texas chúng ta là dùng cái US dùng cái Blue Cross Blue Shield. Nhưng mà chúng ta về bên miền Đông Bắc, chúng ta không có dùng cái Blue Cross Blue Shield nữa, họ chỉ cover những tiểu bang nào thôi. Mà khi họ nhợp chung lại với nhau như vậy đó, thì họ lại không có, họ loại được cái khu nào đó họ đang cover. Chẳng hạn thí dụ đi, anh Hoàng Tính là cover ở Dallas, Tiến Dũng là cover ở Rockwall. Bây giờ Tiến Dũng, anh Hoàng Tính merge vô chung Rockwall, thì anh Tính bỏ luôn cái bên Dallas nữa, không có cover bên đó nữa. Thì đó sẽ giúp được những cái hãng bảo hiểm, họ tránh đi cái trường hợp bán cái Obamacare. Nhưng mà rất xui là Department of Justice đã block lại, đã không cho, vì họ nói là khi như vậy đó thì mất đi cái sự cạnh tranh của thị trường. Mà chúng ta cũng nhớ trước đây, cũng như những cái chỗ bán về văn phòng phẩm cũng vậy nữa, như là Home Depot, Office Depot với lại Staples. Còn một phút cuối cùng, Tiến Dũng xin gửi bản tin khá là quan trọng mà Tiến Dũng không thể bỏ qua buổi sáng ngày hôm nay. Và quý vị nào mà có nghe bản tin này đó, thì chúng ta đừng ngần ngại chia sẻ với người thân của mình, bất cứ người hàng xóm cũng được, thưa quý vị. Giống trước đây có khuyến khích quý vị là nên kiểm tra cái statement, tức là cái thẻ tín dụng của mình, hay là cái thẻ về cái debit card hay nhà băng, vân vân. Nói chung ra những gì mà liên quan đến giấy tờ về tiền bạc quý vị đó, cứ mỗi tháng ít nhất đi, mỗi tháng chúng ta phải kiểm tra một lần, ít nhất nữa thưa quý vị. Nếu mà một tháng hai lần thì càng tốt. Vì hiện tại bây giờ có một cái group mà tất cả những hãng truyền thông bây giờ đó, họ những cơ quan truyền thông họ đã nói lên vấn đề này. Có một cái group rất đông người, họ lấy được cái thẻ tín dụng quý vị, họ mua đồ online, rồi cái đồ đó gửi về nhà, thì có một cái nhóm khác canh sẵn ở nhà đó, khi cái món hàng vừa để xuống đất là họ lấy đi liền. Đã phát hiện rất nhiều, và đã xảy ra rất nhiều, và cũng đã có nhiều người mất tiền. Và cái điều đó quý vị khó mà dispute được, vì chính quý vị đã order cái mặt hàng đó đã về nhà quý vị, và quý vị đã lấy rồi. Ngoại trừ quý vị có những cái camera để trước cái port, quý vị thấy rằng tôi không lấy món hàng đó nhưng một người nào đó lại lấy, thì rõ ràng đó là chúng ta có một cái evidence cuối cùng. Còn ngược lại thì hoàn toàn quý vị không thể nào chối cãi được. Ví dụ bây giờ như Tiến Dũng lấy cái tín dụng của anh Hoàng Tính, Tiến Dũng mua một cái hàng online, cái hàng đó gửi đúng về địa chỉ nhà anh Hoàng Tính, như Tiến Dũng chỉ canh đúng giờ đó. Vì chúng ta nhớ khi mà mặt hàng đó gửi về on the way tracking đó, là họ nói đến giờ nào, phút nào, ngày nào cái món hàng nó sẽ đến nhà quý vị. Cái này nó là ngày hôm nay vào lúc giờ đó sẽ có món hàng đến nhà, thì chúng ta canh đúng giờ đó, món hàng vừa xuống là Tiến Dũng lấy đi, thay vì gửi về nhà Hoàng Tính nhưng mà Tiến Dũng lấy đi. Thì rõ ràng Hoàng Tính không thể nào tình ngay lý gian, không thể nào từ chối là anh không order món hàng đó, món hàng nó đúng gửi về nhà anh mà. Vậy thì quý vị nên nhớ một điều, mà khi mà họ order online cái mặt hàng đó rồi đó, cái mặt hàng nó chưa kịp gửi về nhà đó, là quý vị phải gọi ngay nó, tôi không order mặt hàng này, tại sao lại gửi về cho tôi. Điều đó giúp cho quý vị rất là nhiều, nếu quý vị không check cái statement chúng ta mỗi tuần ít nhất, hay là mỗi tháng ít nhất một lần đó, thì quý vị tiền mất tật mang. Thì nếu mà order như vậy đó, một tuần một lần thì chúng ta nên làm. Ví dụ khuyến khích quý vị nên làm điều đó, vì nếu không làm đó, chắc chắn sẽ một ngày nào đó quý vị sẽ bị hit. Mà hit như vậy rồi mất vài trăm đồng là chuyện nhỏ quý vị. Đây là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Đây là một cái chiều mới nha thưa quý vị. Chơi chiều phải gọi là tất cả những người lừa đảo lúc đó họ cũng tìm, họ nghĩ ra cái cách của họ, nhưng mà cái cách này có bộ họ tốn thời gian giữ ngàn hay hoặc là họ cũng phải canh, họ biết mình khoảng giờ nào sao rồi bắt đầu họ mới chọn được một cái giờ để mà UPS gửi hàng, họ sẽ gửi hàng đến mà chúng ta không có nhà thì họ sẽ đến họ lấy nhé thưa quý vị. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải check cái statement của chúng mình trong cái hàng tuần hay hoặc là hàng ngày hay hoặc là hàng tháng. Nếu mà có cái statement thì làm ơn quý vị nhớ check, giống như là Tiến Dũng cũng thường nhắc nhở cho quý vị một tháng, Hoàng Tính thấy là Tiến Dũng thường nhắc cho quý vị cũng 2-3 lần đấy thưa quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng Hoàng Tính. Như quý vị nếu mà coi chương trình Mỹ á, là họ cũng nói cái điều này rất là nhiều. Yeah. Nhưng mà hiện tại bây giờ không phải riêng về Dallas, riêng về Texas, nhưng mà hầu như trên tất cả những tiểu bang ở Hoa Kỳ đều bị cái vấn đề hết. Họ có một cái group rất là chuyên nghiệp. Anh Hoàng Tính thử nghĩ bây giờ chúng ta làm một giờ 15 đồng đi. Nhưng mà cái này làm một giờ hơn 15 đồng, chỉ cần tôi trả tiền cho anh một người nào đó đi nhận những cái thùng đó. Thật sự ra họ có bị bắt á, thì vẫn là ăn cắp giặt rồi phạt hành chính rồi cho về thôi, không đến nỗi gì hết. Nhưng họ không phải là bán thuốc phiện hay gì mà bị sợ hãi đến cắp, hoặc là họ có thể chạy được khi mà người chủ nhà phát hiện. Nhưng mà người chủ nhà phát hiện được họ không biết họ lấy cái gì. Họ đâu order thùng đồ này, khi họ cầm lên rồi nói là ô tôi giao đồ lộn. Ô nó nhiều cái chiêu lắm quý vị. Khi mà chúng ta mở cửa ra tình cờ gặp ông này, ông cầm cái thùng lên, họ nói ủa thùng này ở đâu đây, nó ồ xin lỗi đây địa chỉ này hả, chứ tôi order lộn rồi. Ông cầm cái thùng lên đi. Thật sự ra gặp Tiến Dũng cũng bị lừa. Nhưng mà họ nói như vậy, nó ồ mình đâu có order, họ đem thùng đến đây là không đúng rồi, thôi cho anh đi đi. Thật sự cái thùng đó là thùng của mình. Vì thế quý vị nên nhớ, nếu quý vị không check cái statement, kiểm tra cái statement mình mỗi ngày luôn đi càng tốt, thì thật sự ra quý vị có thể mất tiền một lúc nào đó mà quý vị không biết. Thưa quý vị, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn quý vị, cảm ơn Tiến Dũng.